SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong mấy ngày qua nếu quý vị xem truyền hình thì chắc thấy đưa tin các cái cuộc biểu tình tòa kháng có, biểu tình có vẻ hơi bạo động một chút xíu cũng có, và các cuộc biểu tình này nó diễn ra trên khắp thế giới luôn để thúc giục chính phủ có những cái hành động cụ thể để đối phó với cái tình trạng biến đổi khí hậu. Thưa anh, cái phong trào này ở tại Úc nó như thế nào?
Vâng, phong trào này như quý vị vừa nói, nó là một cái phong trào trên toàn thế giới, nó mang danh là Extinction Rebellion, tức là có nghĩa là nổi loạn để chống lại cái sự tuyệt chủng, vì đó là một cái gần như là một cái khẩu hiệu của cái phong trào này để nói về cái ưu tư hay là về cái lo ngại của những cái thế hệ ngày nay đối với cái nguy cơ mà trái đất nóng dần hơn, hoặc là cái nguy cơ thay đổi khí hậu khiến cho nhiều cái sinh vật cũng như là môi trường bị hủy hoại. Thì cái phong trào này nó lan rộng ở trên toàn quốc ở nước Úc, và như trong vài ngày qua chúng ta cũng đã thấy đã có nhiều cái cuộc xuống đường biểu tình để mà trên toàn quốc, đặc biệt là ở các thành phố lớn như là ở Sydney, ở Melbourne, ở Brisbane, ở Perth, vân vân, thì nó đã gây một cái tiếng vang cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì mặt này hay mặt khác thì người ta cũng nghĩ rằng là các cuộc biểu tình này dù nó mang một cái mục đích nào đi chăng nữa, nhưng mà với một cái hình thái hay là với một cái phương pháp mà họ diễn đạt cái mục đích hoặc là cái nguyện vọng tranh đấu của họ đó, thì nó cũng đã gây ra một số các cái trở ngại cho cái sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày của người dân bình thường.
Nhưng mà thưa anh, các cuộc biểu tình lần này thì có gì khác so với trước đây?
Vì đây là những cái cuộc biểu tình nó có một cái mục đích rất là cụ thể và rất là trực tiếp, tức là cái vấn đề môi trường, vấn đề thay đổi khí hậu, cho nên họ cho rằng là nhiều cái hình thức bày tỏ ý kiến hoặc là phản đối hoặc là biểu tình đã không đạt được những cái kết quả như họ mong muốn. Thí dụ như là những cái thỉnh nguyện thư được ký tên truyền tay hoặc là ở trên mạng, hoặc là những cái cuộc biểu tình theo những cái phương pháp ôn hòa như trước đây đó, nó bị nghĩa là chìm dần trong quên lãng, hoặc là nó như là nước đổ lá khoai. Thì vậy thì khiến cho những cái nỗ lực của họ không có mang lại đến một cái kết quả gì, và do đó họ nghĩ đến những cái cách biểu tình khác. Thí dụ như là những cái cuộc biểu tình mà có thể nó gây một cái sự chú ý hoặc là tạo một cái sự cản trở, một cái chướng ngại cho cái sinh hoạt ở trong cái đời sống, và khiến buộc các chính phủ phải chú ý đến những cái yêu cầu của họ.
Thủ hiến của Victoria, Daniel Andrews, thậm chí một người rất là ủng hộ chuyện bảo vệ môi trường, Thủ tướng của New Zealand bà Jacinda Ardern, cũng đã lên tiếng chỉ trích các cái cuộc biểu tình mà gây cản trở cho công cộng như thế này. Nhưng mà thưa anh, có nhiều người tỏ ý quan ngại trước cái quyết định của Thủ hiến Queensland, Anastasia Palaszczuk, bởi vì là bà muốn sửa đổi luật để thậm chí có thể bắt bỏ tù những người biểu tình đến 2 năm nếu như mà họ sử dụng những cái mà chính quyền gọi là những cái dụng cụ nguy hiểm. Thì thưa anh, cái chuyện này nó như thế nào?
Vâng, trong các cái cuộc biểu tình mà người ta thường thấy trong cái thời gian gần đây liên quan đến vấn đề môi trường của cái phong trào này đó, thì họ đã sử dụng những cái, thí dụ như những cái thùng phi rỗng, nhưng mà họ lắp là đổ xi măng vào để làm như là những cái chướng ngại vật ở trên đường, hoặc là họ nối tay nhau lại hay là xiềng khóa tay nhau lại trong những cái ống nhựa xây dựng đó, để mà thành chùm với nhau và nằm ở trên đường luôn để cản trở lưu thông vân vân đó, thì khiến cho cảnh sát hoặc là những cái lực lượng bảo vệ trật tự công cộng khó lòng mà có thể di dời họ hoặc là có thể tái lập được cái trật tự lưu thông ở trên đường phố, và vì vậy nó tạo ra một cái sự tắc nghẽn hoặc là một cái sự gián đoạn ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là cho những cái khách bộ hành, những cái người lái xe hoặc là những cái chủ nhân của các cái thương nghiệp trong cái vùng bị ảnh hưởng vân vân. Và do đó thì các cái chính phủ đã có những cái biện pháp, mặc dù nó chỉ là nhất thời thôi, nhưng mà lần này thì thủ hiến Palaszczuk ở tiểu bang Queensland, bà muốn đưa nó trở thành một cái thứ luật mà có thể, nghĩa là bà muốn, nghĩa là thúc đẩy nó được quốc hội phê chuẩn một cách nhanh chóng, có thể áp dụng liền và với một cái hình thức khá là, với một cái hình phạt khá là nặng nề, là có thể là những người mà cản trở những cái trật tự công cộng như vậy là có thể bị tù đến 2 năm vân vân. Thì bà cũng cho biết rằng là nếu mà người ta muốn biểu tình, muốn phản đối thì dĩ nhiên là có những cái cách mà họ có thể làm một cách rất là ôn hòa. Và chứ nhưng mà cái việc mà sử dụng những cái công cụ hoặc là những cái vật dụng mà có tính cách nguy hiểm đó, thì là một cái biện pháp không thể chấp nhận được. Và bà cũng muốn rằng là bà muốn thúc đẩy cái dự luật này được quốc hội biểu quyết vào cuối tháng này, và như vậy bà nghĩ rằng là đó là một cái sự công bình, và đó là một cái lý lẽ chính đáng để mình có thể thực hiện được cái điều đó, để tái lập cái trật tự công cộng trên đường phố.
Nhưng mà thưa anh, nhóm Extinction Rebellion này họ nói rằng là những cái dụng cụ mà họ sử dụng như vậy, thí dụ như những cái thùng phi đổ bê tông, rồi thì cái cách mà họ khóa tay lại với nhau để cảnh sát không thể di chuyển họ được, thì họ nói rằng là những cái dụng cụ như vậy nó không có gì nguy hiểm hết trơn á, mà đến khi cảnh sát mà tìm cách tháo gỡ những cái như vậy thì may ra nó mới bắt đầu có vẻ là gây nguy hiểm cho những người biểu tình, chứ còn nếu mà để họ lẳng lặng nằm đó thì không có vấn đề gì xảy ra hết, thưa anh.
Vâng, có thể đó không phải là những cái dụng cụ nó mang tính cách nguy hiểm hoặc là nguy hại đến cái tính mạng của những người biểu tình hoặc là những người lân cận, nhưng mà nó có thể gây ra những cái sự tắc nghẽn về giao thông hoặc là có thể cản trở những cái sinh hoạt bình thường ở trên đường phố, đặc biệt là những cái vùng trung tâm thương mại của các thành phố lớn chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là một khi mà có một cái sự cản trở như vậy thì nhân viên công lực có nhiệm vụ phải giải tỏa, và trong cái công tác giải tỏa đó thì chắc chắn là không ít thì nhiều cũng phải có những cái va chạm hoặc là những cái là đụng chạm lẫn nhau, bởi vì như quý vị biết là có nhiều người cũng đã tự xiềng thân mình vào những cái gốc cây cổ thụ hoặc là đu dây toàn ten ở dưới gầm cầu hoặc là nghe là dán cái super glue dưới đế giày của mình để đứng ở trên những cái cột điện vân vân. Thì đây là những cái hình thức phản đối, những cái hình thức biểu tình nó rất là nguy hiểm, và nó không những cho những cái người nghe là phản đối nhưng mà còn có cho cả những cái người bộ hành hoặc là những cái người lái xe hoặc là những cái người hoạt động thương mại hoặc là đi chơi ở trên phố chẳng hạn. Thì rõ ràng cả hai bên đều có những cái lý do của họ. Một bên cho rằng là chúng tôi đã dùng nhiều cách rồi nhưng mà không có hiệu quả, thì chỉ bằng những cái hình thách thức này thì nó có thể tạo nên cái sự chú ý và khiến mọi người nghĩa là có đồng tâm ủng hộ với chúng tôi. Trong khi đó về phía chính quyền thì họ cho rằng ngược lại, tất cả những cái họ không phản đối những cái quyền phát biểu hoặc là cái quyền biểu tình của người dân, nhưng mà phải thực hiện trong cái phạm vi pháp luật và ôn hòa, tránh gây ra những cái sự cản trở cũng như là cái sự nguy hiểm cho những người khác mà thôi.
Cái dự luật của Queensland đó thì nó trùng với lại cái luật của New South Wales để bảo vệ các nông dân. Thì trong thời gian qua, lấy thí dụ các nhà hoạt động bảo vệ súc vật đó, họ đã vào trong các cái nông trại. Thì cái luật này đó, nếu như những ai mà bị bắt và bị kết án thì sẽ có thể bị bỏ tù đến 3 năm. Cái hình phạt cũng khá là nặng nề. Thì có nhiều luật sư họ tỏ ý quan ngại rằng là xem chừng như cái này nó là một phần của cả một cái chiều hướng là các chính phủ có vẻ giống như là muốn hạn chế cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền biểu tình của người dân, mà chỉ lấy cái cớ là bởi vì cái phương pháp của họ gây nguy hiểm thôi. Nhưng mà thật sự ra ở đây muốn gây cản trở những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc biểu tình nói lên quan điểm của người dân, thưa anh.
Vâng, rõ ràng là ở bên các cái nhà hoạt động về nhân quyền cũng như là các cái tổ chức xã hội dân sự ở Úc đều có những cái lý lẽ để mà đưa ra khi mà nói rằng là những cái biện pháp khá cứng rắn trong cái thời gian vừa qua bởi các cái chính phủ, đặc biệt gần đây là chính phủ New South Wales, trong cái luật gọi là Right to Farm Bill đó. Thì cái luật này nó xảy ra sau khi có một cái nhóm người hay là chống lại cái sự đối xử tàn ác với thú vật của một vài cái chủ nông trại chăn nuôi chẳng hạn. Thì họ đã đột nhập vào các cái nông trại đó, phục kích và quay phim lén và vân vân và vân vân. Thì nhưng mà khi để đưa ra những cái bằng chứng trước công chúng là nó có một cái sự đối xử tàn bạo với súc vật và nó vô nhân tính vân vân đó, thì ngược lại thì bên phía luật sư của các cái nông trại đó nó nói họ muốn vào thì họ vào, nhưng mà ít ra là đất này là đất của họ, mà họ là sở hữu chủ và họ vào phải xin phép. Và như vậy đó, nếu mà họ vào không xin phép thì vô tình là họ đã phạm một cái luật đầu tiên là phạm xâm nhập là bất động sản bất hợp pháp. Tuy nhiên các cái nhà hoạt động nhân quyền coi như đây là một cái xu hướng của các cái chính phủ tiểu bang nhằm hạn chế cái quyền phát biểu của họ. Trong khi đó thì các cái chính phủ lại cho rằng là họ có nhiệm vụ phải bảo vệ một cái quyền lợi chính đáng của người dân.
Không, nhưng mà nó có cái khuynh hướng đó hay không thưa anh? Tại vì là thậm chí nhé, ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton mô tả những cái người mà biểu tình vì môi trường, nó vì vấn đề biến đổi khí hậu là những cái kẻ vô chính phủ, ông dùng cái chữ như vậy, và thậm chí còn dọa là sẽ cắt những trợ cấp xã hội nếu như mà những người này đang lãnh trợ cấp xã hội.
Vâng, có thể cái lời phát biểu của ông Peter Dutton, người ta cũng có thể cho rằng cực đoan khi mà ông mô tả những người biểu tình là vô chính phủ và đe dọa trợ cấp, là cắt trợ cấp an sinh xã hội của họ, vì cái việc mà nhận trợ cấp an sinh xã hội của họ là họ có trách nhiệm hoặc là phải đi tìm việc làm hoặc là phải những cái này kia trong một cái nghĩa vụ hai chiều đối chính phủ, chứ không phải là để đi biểu tình. Cái khuynh hướng này thì trên cái mặt cụ thể người ta thấy là nó dường như là nó cứng rắn hơn và nó có cái khuynh hướng của các cái tiểu bang lớn ở trên nước Úc nhằm hạn chế cái sự cản trở cái sinh hoạt xã hội. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một cái khuynh hướng có tính cách toàn quốc mà nơi tất cả các tiểu bang đồng loạt áp dụng những cái hình phạt nó có tính cách nghĩa là mạnh mẽ hoặc nghiêm khắc như vậy đối với những người biểu tình.
Rõ ràng mọi người cũng sẽ nghĩ rằng là và tin rằng là chính phủ nên bảo vệ cái quyền biểu tình của người dân chứ, đúng không anh?
Vâng, rõ ràng thì chính phủ phải bảo vệ cái quyền biểu tình dân của người dân như là những cái quy định ở trong luật pháp, nhưng mà đằng nào nó cũng phải có những cái giới hạn của nó. Và người ta cũng thấy rằng là chính phủ sẽ trở thành là những người Mỹ dân, trong khi là vẫn lên án một số các cái chính phủ ở ngoại quốc khác về việc mà đàn áp biểu tình, trong khi mình chính ở trong cái nội địa của mình lại ngăn cản hoặc là hạn chế cái quyền biểu tình của người dân. Ngược lại thì cũng có một số người cho rằng là cái quyền tự do phát biểu, hay là nói rộng hơn là cái quyền tự do ngôn luận của những người biểu tình đó, thì nó cũng phải theo đúng những cái chuẩn tắc hoặc là những cái quy định, chứ không thể là họ trở thành là những người không có biểu tình mà theo cái cách mô tả của Peter Dutton là vô chính phủ. Tôi thí dụ một cái trường hợp ở Melbourne hồi sáng hôm nay, tức là sáng ngày 11 tháng 10 đó, một cái đoàn biểu tình đã ngăn cản một cái sản phụ để ở trên cái đường đi đến bệnh viện để sinh con, và rốt cuộc thì bà đã phải đẻ rơi dọc đường bởi vì không thể nào đến bệnh viện được bởi vì các cái ngã đường đều bị bế tắc, và do đó thì nó phải có những cái trường hợp miễn trừ. Và chúng ta đều phải nhìn thấy cái vấn đề này từ cả hai phía, một phía là quyền tự do ngôn luận của người biểu tình và một phía khác là cái quyền tự do sinh hoạt bình thường của người dân.
Nhưng mà cái nhóm này họ cũng đã nói rõ, bởi vì là họ cần phải như thế này thì mới tạo được cái sự chú ý và hy vọng rằng là chính phủ sẽ có hành động. Thưa anh, thực sự ra cái lý do đó nó cũng hợp lý thôi chứ. Xưa nay bởi vì những cái cách mà họ làm mà theo chính phủ cảm thấy là không có vấn đề gì thì chính phủ cũng chẳng cần làm gì luôn.
Vâng, tôi hiểu cái sự là thất vọng cũng như là những cái sự chán nản của những người đi biểu tình một khi mà cái nguyện vọng hay là cái yêu cầu đề đạt của mình không được lắng nghe. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là họ sử dụng cái quyền tự do biểu tình của họ để ngăn cản cái quyền tự do của người khác.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.